dân số và gia đình.
Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Dân số và gia đình. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Chi cục Dân số Kế hoạch Gia đình tỉnh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, u buồng trứng là căn bệnh thường gặp ở phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ. Nếu không được theo dõi và can thiệp sớm có thể gây biến chứng nguy hiểm, đặc biệt ở phụ nữ mang thai, biến chứng u buồng trứng xoắn có thể gây nguy hiểm cho mẹ và con. Bài viết sau đề cập cụ thể hơn xung quanh vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị, theo các chuyên gia sản phụ khoa, khi mang thai, hoàng thể sản xuất ra các hormone để nuôi dưỡng và hỗ trợ niêm mạc tử cung phát triển, tạo điều kiện thuận lợi cho phôi thai làm tổ và lớn dần. Khi bánh trâu hoàn thiện, sẽ thay thế chức năng của hoàng thể, lúc này hoàng thể sẽ teo nhỏ dần, thoái hóa và tiêu biến. Tuy nhiên, trong một số ít trường hợp, hoàng thể không mất đi mà vẫn hiện diện trên buồng trứng, tạo thành các nang, được gọi là nang hoàng thể. Ngoài ra, người phụ nữ trước khi mang thai vẫn có thể có một hay nhiều nang buồng trứng trước đó. Chúng có thể vẫn còn hiện diện và tồn tại trên buồng trứng trong suốt thai kỳ. Phần lớn các u nang không gây ra triệu chứng, nhất là ở giai đoạn đầu, thậm chí cho đến khi có dấu hiệu rõ ràng như đau bụng dữ dội, bụng trướng, thì có thể đã là dấu hiệu biến chứng như u buồng trứng bị vỡ, bị xoắn. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Thị Anh Đào, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, khối u buồng trứng thường có tiến triển âm thầm, không có triệu chứng rõ ràng. Thông thường, các khối u chủ yếu được phát hiện khi khám sức khỏe siêu âm tổng quát hay phát hiện khối buồng chậu qua khám bụng và phụ khoa. Trong giai đoạn đầu, người bệnh có thể chỉ có những dấu hiệu mơ hồ như đau lưng, hơi căng bụng, trằn bụng, thấy bụng to hơn. Dấu hiệu này ở phụ nữ mang thai thường khó phát hiện hơn. Khi bệnh tiến triển hơn, thường có dấu hiệu đau bụng dưới. U buồng trứng khi mang thai ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi. Sự chèn ép của khối u sẽ cản trở đáng kể đến sự phát triển bình thường của thai nhi. Khối u to cũng có thể chèn ép lên ruột, bàng quang gây bí tiểu, táo bón cho thai phụ và cũng có thể cản trở tiến triển quá trình chuyển dạ nên phải mổ lấy thai. Đặc biệt, u buồng trứng nếu không được theo dõi can thiệp phù hợp có thể gây biến chứng, thường gặp nhất là xoắn u buồng trứng. Khi u buồng trứng bị xoắn, có biểu hiện là đau bụng dữ dội. Cũng theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Thị Anh Đào, phụ nữ mang thai vẫn có thể bị xoắn buồng trứng. Khi mang thai, nồng độ hormone cao hơn trong thai kỳ cũng có thể làm giãn các mô trong cơ thể, bao gồm cả dây chằng giữ buồng trứng tại chỗ. Khi dây chằng không căng, chúng có thể dễ bị xoắn hơn. U buồng trứng xoắn là một tình trạng cấp cứu xảy ra khi buồng trứng bị xoắn quanh dây chằng giữ nó đúng vị trí. Hiện tượng xoắn làm máu không ra và không vào buồng trứng được, dẫn đến nhồi máu, sau đó là hoại tử buồng trứng. Một số trường hợp phụ nữ mang thai có thể có biến chứng xoắn u và kẹt u, gây nên tình trạng cấp cứu nghiêm trọng, dẫn đến phẫu thuật nội soi rất khó khăn. Mặc dù có thể gây biến chứng nguy hiểm, nhưng phụ nữ mang thai nếu được phát hiện sớm có u buồng trứng, được bác sĩ theo dõi chặt chẽ và có biện pháp can thiệp phù hợp, vẫn có thể đảm bảo an toàn sức khỏe cho mẹ và con. Vì vậy, các bác sĩ khuyến cáo, ngay khi có dấu hiệu mang thai, thai phụ cần đi khám bác sĩ chuyên khoa sớm. Trong trường hợp khám siêu âm phát hiện có u buồng trứng, sẽ được bác sĩ chỉ định theo dõi chặt chẽ. Nếu u buồng trứng tiếp tục phát triển và có nguy cơ ảnh hưởng đến thai kỳ, sẽ được cân nhắc can thiệp chủ động vào 3 tháng giữa thai kỳ để không làm ảnh hưởng đến thai nhi. Nếu xảy ra biến chứng xoắn u buồng trứng, sản phụ sẽ được can thiệp kịp thời bằng phẫu thuật nội soi để hạn chế thấp nhất nguy cơ cho mẹ và con. Thưa quý vị và các bạn, có thể nhiều người đã nghe đến tật bàn chân bẹt, nhưng không phải ai cũng hiểu đúng rằng tật bàn chân bẹt là gì, có thể gặp ở đối tượng nào, có ảnh hưởng đến cuộc sống ra sao và làm thế nào để điều trị. Bàn chân bẹt là tình trạng dị tật không hiếm gặp, nhưng cũng có nhiều cha mẹ chủ quan không kịp thời phát hiện đưa con đi điều trị, dẫn đến những hậu quả đáng tiếc về sau. Trong phần còn lại của chuyên mục hôm nay, thông tin cụ thể hơn xung quanh nội dung này, chúng ta cùng nghe.
Bàn chân bẹt là tật dị dạng do lòng bàn chân không có hình vòm như bình thường. cung dọc của bàn chân bị sụp xuống, toàn bộ gan bàn chân tiếp xúc với mặt đất. Thực tế, tật bàn chân bẹt khá phổ biến ở trẻ nhỏ. Trong một nghiên cứu được đăng trên tạp chí quốc tế về nghiên cứu môi trường và sức khỏe cộng đồng, các nhà nghiên cứu đã kiểm tra và phân tích dữ liệu tổng hợp về bàn chân bẹt ở trẻ em, thanh thiếu niên. Kết quả thu được cho thấy tỷ lệ phát hiện bàn chân bẹt ở trẻ em trong 20 năm qua 2001-2021 được phát hiện là 25%, trong đó các bé trai dễ bị bàn chân bẹt hơn các bé gái và tỷ lệ bàn chân bẹt giảm dần theo độ tuổi. Theo tài liệu hướng dẫn về bàn chân bẹt ở trẻ em được lưu tại Thư viện Y khoa Quốc gia Hoa Kỳ, khi nhắc tới tật bàn chân bẹt cần phân biệt giữa dạng bàn chân bẹt linh hoạt và bàn chân bẹt dạng cứng, dai dẳng. Hầu hết trẻ em từ 6 tuổi trở xuống gặp tình trạng bàn chân bẹt dạng linh hoạt 97% ở tất cả trẻ em 19 tháng tuổi gặp phải và có thể thay đổi sau khi lớn lên. Cho đến 10 tuổi, xương của bàn chân phát triển nên chỉ một số ít trẻ em 4% ở trẻ 10 tuổi có dị tật bàn chân bẹt dai dẳng hoặc tiến triển. Ngoài 10 tuổi, xương trẻ đã cứng hơn nên số trẻ bị đau chân do tật bàn chân bẹt càng ít hơn, dưới 2%. Một yếu tố nguy cơ rõ ràng đối với tật bàn chân bẹt dai dẳng ở trẻ em là bệnh béo phì. 62% trẻ 6 tuổi gặp bàn chân bẹt bị béo phì. Bàn chân bẹt dạng dị tật có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến thần kinh cột sống hệ xương. Thạc sĩ bác sĩ Vũ Duy Trinh, chuyên ngành phục hồi chức năng Bệnh viện Đa khoa Quốc tế VinMed cho biết, bàn chân bẹt là tình trạng dị tật không hiếm gặp, nhưng cũng nhiều cha mẹ chủ quan không kịp thời phát hiện đưa con đi điều trị, dẫn đến những hậu quả đáng tiếc về sau này. Theo bác sĩ Vũ Duy Trinh, bàn chân bẹt để chỉ tình trạng một hoặc hai bàn chân không có vòng gan chân. Khi đứng, các miếng đệm của bàn chân ấn xuống đất. Hiểu một cách đơn giản, bàn chân bẹt là mặt lòng bàn chân bằng phẳng không lõm chút nào. Bác sĩ Vũ Duy Trinh nhận định, bàn chân bẹt ban đầu không gây tổn thương thần kinh cột sống nghiêm trọng. Tuy nhiên, quá trình này diễn ra từ từ và thầm kín, về lâu dài mới dẫn đến những hậu quả như tổn hại thần kinh cột sống. Về nguyên tắc, trẻ bị bàn chân bẹt khi đi lại thì toàn bộ mặt bàn chân sẽ tiếp xúc xuống mặt phẳng. Khi cạnh trong bàn chân áp sát xuống mặt phẳng, gót chân sẽ bị xoay ra ngoài, trục của cẳng chân xoay vào trong, làm cho gối chụm vào. Điều này khiến dáng đi của trẻ không đẹp, không vững. Khi đi, chân đất sẽ phát ra tiếng rất rõ. Theo bác sĩ Trinh, về lâu dài, bàn chân bẹt gây biến đổi trục của khớp cổ chân, bàn chân, khớp gối, khớp háng, dẫn đến hiện tượng đau mỏi khớp. Ở một số trường hợp, bàn chân bẹt không đều hai bên hoặc một bên chân ngắn, một bên chân dài sẽ làm khung chậu bị lệch. Khi khung chậu bị lệch, cột sống sẽ bị vẹo, dần dần sẽ gây ảnh hưởng đến cột sống, gây vẹo thắt lưng cột sống cổ. Sau đó đến thần kinh, đau thần kinh tọa, đau mỏi cổ vai gáy. Chuyên gia cũng đặc biệt nhấn mạnh, đây là hậu quả rất lâu sau này ở những người bị bàn chân bẹt nên không cần quá hoang mang khi phát hiện con mình bị tật bàn chân bẹt. Theo chuyên gia, bàn chân bẹt có hai loại, bàn chân bẹt sinh lý và bàn chân bẹt bệnh lý. Bàn chân bẹt sinh lý là tình trạng thường gặp, chân có bẹt nhưng có tính đàn hồi, mềm dẻo, linh hoạt, không cần can thiệp y tế. Tức là ở tư thế nằm hay ngồi, khi giơ bàn chân lên, vòng gan chân vẫn có, khi đứng xuống mới thấy độ bẹt rõ. Do trọng lượng cơ thể lớn làm cấu trúc cân cơ ở gan chân bị giãn ra. Đây chỉ là một dạng biến thể của bàn chân bình thường. Ở trường hợp này, có thể đi những loại giày chỉnh hình, nâng đế gót chân thì sẽ cải thiện dần dần chứng bàn chân bẹt. Lưu ý là cần thực hiện sớm mới đem lại hiệu quả tốt nhất. Ngược lại, bàn chân bẹt bệnh lý thường cứng làm biến dạng cấu trúc xương bàn chân, dù ở tư thế nào, nằm, ngồi hay đứng vẫn có dạng bẹt. Lúc này bắt buộc cần phải can thiệp sớm, thậm chí có thể cần đến phẫu thuật để đảm bảo trọn vẹn chức năng của bàn chân. Nhiều người có bàn chân bẹt không bị đau cũng như các vấn đề khác. Tuy nhiên, nhiều người sẽ gặp phiền toái với các triệu chứng cụ thể như thường xuyên bị chuột rút, đau nhức bàn chân, cẳng chân, đau vòng, mắt cá chân, gót chân, bên ngoài bàn chân. Đau khi đi bộ hoặc thay đổi dáng đi, phần trước của bàn chân, ngón chân thường có hướng chĩa ra ngoài. Thạc sĩ bác sĩ Vũ Duy Trinh cho biết, độ tuổi chính xác nhất để bạn tự kiểm tra xem con mình có thực sự bị bàn chân bẹt hay không là sau 3 tuổi. Ở tuổi này, các vòng bàn chân đã hình thành nên mới xác định được rõ nhất. Theo đó, trẻ từ 3 tuổi trở lên, vòng gan chân với các cơ, gan mới hoạt động nhiều. Việc đi lại nhiều mới giúp bộ phận này cứng cáp. Định hình xương bàn chân thì mới có vòng gan chân. Dưới 3 tuổi không thể chẩn đoán chính xác con bạn có bị bàn chân bẹt hay không. Bởi lúc này, tổ chức liên kết của gan bàn chân đầy, dày, nhìn thì thấy lúc nào cũng bẹt nhưng thực ra không phải. Khi trẻ sau 3 tuổi, lúc này bố mẹ có thể kiểm tra xem con mình bị bàn chân bẹt hay không ngay tại nhà dễ dàng, từ đó xác định tình trạng và đưa con đi thăm khám điều trị. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục Dân số và Gia đình. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau.
Quảng cáo và nhắn tin.
Thông báo khám điều trị mắt miễn phí cho bệnh nhân đái tháo đường. Bệnh viện mắt Bình Định đang triển khai trí tuệ nhân tạo kết hợp với máy cắt lớp võng mạc và các phương tiện hiện đại khác để phát hiện nhanh và điều trị hiệu quả bệnh võng mạc đái tháo đường, nguyên nhân gây mù hàng đầu hiện nay. Ước tính cứ 3 bệnh nhân đái tháo đường sẽ có 1 bệnh nhân bị võng mạc đái tháo đường. Đối tượng, bệnh nhân đái tháo đường trên 5 năm. Thời gian từ ngày thông báo đến ngày 24 tháng 3 năm 2023. Địa chỉ: Bệnh viện mắt Bình Định, 78 Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn. Tài trợ: Tổ chức Press Hollow Úc. Khi đi nhớ mang theo sổ khám bệnh hoặc đơn thuốc điều trị bệnh đái tháo đường. Thông báo cho bệnh nhân để biết đi khám và điều trị.
Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.